ba lên mời cùng gần. This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn, phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và
1600 AM tại Dallas Fort Worth.
Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 5 phút sáng ngày thứ Tư, ngày 21 tháng 5 năm 2014. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Khôi Nguyên.
Và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên từ Dallas, Quan Hưng.
Và Thu Nga từ Asia Times Square xin kính chào quý thính giả và chào quý anh. Sáng ngày hôm nay thì trời có nhiều mây và cũng sẽ ấm áp như những ngày trước. Bây giờ là 70 độ, cao nhất là 89 và buổi tối là 67. Ngày hôm nay cơ hội có mưa đã xuất hiện vào khoảng là 20%. gió thổi từ hướng nam khoảng 15 dặm một giờ. Ngày mai không xê dịch gì hết, 89-68. Cơ hội có mưa thì chỉ còn có 10%. Và ngày thứ 6 cũng là 89-68 và ngày thứ 7 cũng là 89-69. Coi như là vẫn như cũ, vũ như cẩn, không có gì thay đổi hết. Trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Khôi Nguyên xin trân trọng kính chào quý thính giả và xin chào quý cô chú. Houston cũng vẫn như cũ, vũ như cẩn mà thôi. Bởi vì nhiệt độ cũng sẽ không thay đổi cho từ hôm nay cho đến ngày Chủ nhật. Hiện tại nhiệt độ bên ngoài là 71 độ, nắng đã lên. Và hôm nay được dự báo lên cao nhất là 86 và xuống thấp nhất vào ban đêm là khoảng 70. Và nhiệt độ này giữ từ hôm nay cho đến ngày thứ 6, sang đến ngày thứ 7 thì nhiệt độ có thay đổi chút ít với lên 2 độ mà thôi, với cao nhất là 88 và xuống thấp nhất vào ban đêm là khoảng 72 độ. Sang đến ngày Chủ nhật thì nhiệt độ lại vẫn trở lại 86 và thấp nhất là 73. Đó là tình hình thời tiết tại thành phố Houston hôm nay cũng như các ngày tiếp theo. Trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, bước sang phần điểm báo địa phương thì hôm nay Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin đầu tiên nói về vụ tranh luận cuối cùng giữa hai ứng cử viên và chức vụ phó thống đốc của tiểu bang. Đó là ông đương kim phó thống đốc David Duras và thượng nghị sĩ Dan Patrick. Và trong cái cuộc tranh luận này thì không có tranh cãi sôi nổi như là mọi người đã dự đoán. Cả hai ông đều chú trọng vào các vấn đề chính yếu. Một chương trình cải tiến con rạch Buffalo Bayou chạy ngang qua thành phố Houston đã không được ủng hộ bởi những tổ chức có thế lực ngay tại thành phố này. Tin từ Washington DC, các dân biểu của Đảng Cộng Hòa sẽ hủy bỏ luật đã được đưa ra cách đây 4 năm bắt buộc mỗi trường học phải phát cho học sinh một trái cây mỗi ngày, cho dù các em có muốn hay là không, đưa đến cái sự phí phạm hàng triệu đô la khi các em không dùng và bỏ các trái cây vào thùng rác. Cũng vẫn tin từ Washington DC, Tòa Bạch Cung phải đối đầu với các nhà lập pháp của Đảng Cộng Hòa về những vấn đề sai trái tại các nhà thương quân đội. Đảng Cộng Hòa đổ lỗi cho bên hành pháp của Tổng thống Barack Obama không biết quản trị các nhà thương này đúng cách. Đó là những bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle hôm nay. Trở lại với Quang Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, trên tờ Dallas ngày hôm nay đăng cái tấm hình quang cảnh kẹt xe trong giờ cao điểm tại Dallas North Highway, tức là xa lộ thu phí thuộc phía bắc của thành phố Dallas trên con đường West Grove ở bên Edison. Các giới chức của thẩm quyền thu phí North Texas dự định là họ sẽ bỏ thêm những cái len đường nữa cả hai chiều, kéo dài khoảng chừng 9.5 dặm từ thành phố Edison tới Bắc Texas và kéo dài sang cho tới thành phố Frisco. Đã đến đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết. Các nhân viên cảnh sát cũng như là nhân viên cứu hỏa của thành phố Dallas tới tuổi về hưu, họ từ xưa đến giờ vẫn được hưởng những cái quyền lợi riêng khi mà họ tới cái tuổi đã quá cao. Tuy nhiên thì họ vẫn tiếp tục làm việc và vẫn được trả lương đầy đủ. Trong khi đó thì các quyền lợi về hưu trí họ vẫn tiếp tục lãnh trong một cái chương trình đặc biệt. Thưa quý vị, phía dưới thì các giáo chức của học khu Dallas ISD họ phỏng định vào ngày hôm qua rằng cái vấn đề, cái cấu trúc của cái vận động trường Eagle Stadium trị giá 60 triệu Mỹ Kim cho tới ngày hôm nay đã gây ra tổn thất về chi phí cho học khu ít nhất là 624.000 Mỹ Kim. Và cuối cùng thì ngày hôm qua Tòa Bạch Ốc tiếp tục chống trả lại về những cái lời đồn đoán cho rằng là các bệnh viện dành cho các cựu chiến binh trên toàn quốc Hoa Kỳ đã có những hành động sai quấy. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas. Anh Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của Houston Chronicle có một bài viết liên quan đến việc Hội đồng Quản trị của trường Đại học Texas đã quyết định không tăng học phí đối với các sinh viên. Bản tin đánh đi từ Austin cho biết, Bob Regan của trường Đại học Texas vào hôm qua đã bỏ phiếu để giữ cho mức học phí cho sinh viên trong tiểu bang trong một cuộc họp bao gồm một loạt các thay đổi về quy tắc nội bộ nhằm giảm đi những sự xung đột đã tồn tại từ rất lâu trong các thành viên của Hội đồng Quản trị. Và việc đồng ý để giữ nguyên học phí thì Hội đồng Quản trị gồm 9 thành viên đã chú ý theo yêu cầu của Thống đốc Rick Perry, người đã kêu gọi không tăng chi học phí cho sinh viên trong tiểu bang. Nhưng Hội đồng Quản trị đã bỏ phiếu cho phép tăng học phí đối với sinh viên ngoài tiểu bang và các vấn đề về y tế cho sinh viên vào tuần trước. lãnh đạo trường cũng đã yêu cầu tăng học phí là 2.3% cho đến 3% cho những sinh viên trong tiểu bang, ghi danh các lớp học tại trường với 15 credit. Có nghĩa là hội đồng quản trị sẽ phải tìm cách để bù vào những khoản trống về chi phí. Đối với một trường hàng đầu ở Austin như trường UT, thì trường Đại học Texas, khoản cách này sẽ được bù vào bằng các khoản quỹ và hiến tặng. Hội đồng quản trị tuy nhiên đã đẩy các cuộc thảo luận để làm thế nào tạo nên sự khác biệt ở các campus khác trong cuộc họp vào tháng 8 tới đây. Hội đồng quản trị cũng thông qua một kế hoạch mới cho phép tất cả các học sinh tham gia vào một chương trình có gọi là tỷ lệ bảo đảm, có nghĩa là sinh viên sẽ trả một mức học phí cao hơn mà bắt đầu sẽ thay đổi nếu họ không tốt nghiệp trong 4 năm. Tức là những sinh viên nào tốt nghiệp trong 4 năm thì mức học phí không tăng, nhưng nếu mà trong 4 năm vẫn không tốt nghiệp thì sẽ bị tăng học phí. Trường Đại học UT tại Dallas đã có kế hoạch như vậy, và Region Chair, tức là ông Paul Foster, đã đưa vào chương trình như là một ví dụ. Phần lớn các cuộc họp tại Hội đồng Quản trị đã được thảo luận về việc chi tiêu cũng như là quản trị quy định mới sau nhiều tháng chỉ trích với các cáo buộc của nhà lập pháp đã làm khó cho các viên chức của trường đại học này, làm cho gánh nặng về các yêu cầu về hồ sơ công cộng cũng như chia sẻ thông tin bí mật trong một nỗ lực nhằm lật đổ president của trường là ông Power Pugh. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý vị, trước khi gửi đến bản tin này thì cũng nhắc nhở quý cử tri đồng hương đi bầu sớm cho cái kỳ bầu cử mà 27 tháng 5 thì bầu sớm cũng đã bắt đầu từ ngày 19 rồi. Và quý vị nào chưa đi bầu thì đi bầu. Nhưng mà những cuộc tranh tài giữa các đối thủ ứng cử viên đang sôi nổi tiếp diễn. Và ngày hôm qua thứ ba thì nghị viên tiểu bang là Wendy Davis gọi ông Attorney General Greg Abbott để cùng bà join với bà trong 6 cuộc debate trước cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 11 cho chức vụ thống đốc tiểu bang thứ 48. Bà Davis là ứng cử viên của đảng Dân Chủ đã đưa ra cái proposal sau một ngày khi đối thủ đảng Cộng Hòa của bà tuyên bố ông sẵn sàng tham gia hai cuộc debate statewide, nhưng mà sau đó lại từ chối tức khắc. Theo lá thư được gửi ra bởi Wayne Hamilton là campaign manager của ông Abbott, đã cho biết là nội dung lá thư của bà gửi cho bà là General Abbott đã có hai buổi statewide debate rồi và do đó chúng tôi phải lịch sự từ chối. Bà Davis đã trả lời rằng ông Abbott không phải chỉ từ chối lời yêu cầu của bà mà còn từ chối cả người Texas nữa. Bà nói ông ta trốn, ông ta sợ hãi để nói về những điều cho ông và ông thật sự lo sợ phải giải thích những cái record cho dân Texas. Nhưng mà nếu ông ta cho biết thật những điều đó thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Bà nói thêm ông ta cần phải làm như một người Texan và phải đối thoại với bà. Bà nói người ta cần thấy rõ hai con người khác nhau giữa bà và ông Abbott. Và trong những cuộc bầu cử thì việc tham gia debate chỉ có khoảng là đầy lòng bàn tay. Mặc dù thống đốc Rick Perry cũng đã từ chối với cựu thị trưởng Houston là Bill White vào năm 2011 vì đảng Dân Chủ không chịu đưa ra bản trả thuế cũ một thập niên. Và trong lá thư ngày thứ hai thì ông Abbott tuyên bố đồng ý tham dự hai cuộc debate. Một cuộc vào ngày 19 tháng 9 ở McAllen được host bởi monitor của McAllen KGBT TV Action 4 News và KLTM Telemundo 40 và một cái ở Dallas ngày 3 tháng 10 được host bởi WFA. Nhưng sau khi tuyên bố thì có vài người chê bà Davis đã không khóa cuộc debate một cách chính xác. Thật ra những cuộc debate thì không có ảnh hưởng nhiều đến kết quả bầu cử, trừ trường hợp ứng cử viên nói một điều gì sai lầm quá tai hại mà thôi. Trở lại với anh Huy Cương.
Cảm ơn chị Thu Nga. Và thưa quý vị, hôm nay thì Houston Chronicle đăng bản tin và tấm hình kèm theo cho biết về một chương trình với ngân khoản lên đến 6 triệu Mỹ Kim để cải tiến và sửa chữa một đoạn của con rạch Buffalo Bayou đi ngang qua thành phố Houston vào khoảng 1 mile 1/4 tại khu vực miền nam của con rạch này, nơi mà nó chảy ngang qua một trong những cái golf club, một của những ông nhà giàu là River Oak Country Club. Đây là một sân golf rất là nổi tiếng và do đó thì đã gặp rất là nhiều những sự phản đối của những tổ chức bảo vệ cũng như là những tổ chức khác có thế lực ở thành phố Houston để chống lại chương trình này. Chương trình này đã được chuẩn bị từ năm 2010 bởi một ủy ban có tên là Ủy ban Bảo trì cái con rạch Bayou này. Và trong chương trình này thì người ta dự định rằng sẽ mở rộng ở một vài khu vực đi ngang qua nơi cái club này, cũng như là một số các khu vực gia cư khác ở phía nam của con rạch. Và do đó thì đã gặp sự phản đối khi mà trong chương trình này họ có nói đến việc sẽ nhổ đi rất là nhiều những cây cối ở khu vực này, cũng như là mở rộng ra và thay vào đó bằng những bức tường xây bằng xi măng. Và đối với những người sinh sống dọc theo đây thì họ không thích như vậy, họ thích để một cách thiên nhiên. Và họ cho rằng việc xây những bức tường bằng xi măng ở hai bên cũng không có giúp gì được cho cái con rạch này, cũng như là vấn đề cải tiến ô nhiễm môi trường. Và tất cả những ngân khoản này đều được chia đều bởi quận Harris, thành phố Houston, cũng như là Country Club này. Tuy nhiên, theo bà thị trưởng Anis Parker, cũng như là ông chánh án của quận Harris là ông Ed Elmet, họ cũng đã đồng ý trên một số điểm và có lẽ chương trình này cũng sẽ được bắt đầu thực hiện, nhưng mà sẽ phải thay đổi theo những cái sự phản đối của những tổ chức có thế lực ở thành phố Houston. Và ngày mai thì sẽ có một cuộc họp ngay tại hội đồng thành phố để mà bàn thêm về vấn đề này cho tất cả công chúng có thể tham dự và có tiếng nói. Trở lại với quán nước.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, ngay trên trang nhất của tờ Dallas nói về việc xây thêm những cái len đường nữa trong cái khu vực tại miền Bắc Texas, được xem là một trong những cái nơi bận rộn nhất. Và năm 2017 thì thẩm quyền thu phí của miền Bắc Texas dự định là họ sẽ xây thêm len đường thứ tư tại hai cái xa lộ. Trước hết là xa lộ Dallas North Highway từ thành phố Edison tới khu vực miền Bắc Texas và kéo dài sang cho tới thành phố Frisco. Những cái len đường này, theo như là giới thẩm quyền cho biết, là họ sẽ bỏ thêm những cái len đường nữa trong cái đoạn nối kết với lại Bush Turnpike. Có khoảng 145.000 người đã sử dụng cái khu vực này mỗi ngày tại miền Bắc Texas, cũng như đi xuyên qua quận Collins. Theo như là ông Dentin, cư dân của Foster, cho hay là bỏ thêm những cái len đường nữa kéo dài sang tới khu vực của ông, cái đoạn đường 9.5 dặm này là một cái tin tốt và được dân chúng tại đây đón mừng. Về cái việc nới rộng này sẽ chi tốn khoảng 250 triệu Mỹ Kim. Đây là một trong những cái dự án lớn nhất kể từ khi cái đoạn xa lộ Lawway Parkway ở Frisco kéo dài sang cho tới xa lộ 380 tại Prosper trong năm 2007 bây giờ mới có thể thực hiện. Dự án này trong đó bao gồm sẽ vẽ lại các len đường, sẽ di dời một số những cái đèn giao thông từ cái con đường Bell Line Road cho tới LBJ Freeway, và công trình xây cất này sẽ được bắt đầu vào năm tới. Những cái đoạn cầu cũng như là những cái đoạn đường nối kết với lại xa lộ thu phí Turnpike tại cái biên giới của hai quận Dallas và Collin luôn luôn lúc nào cũng có đầy xe cộ, nhất là vào giờ cao điểm. Các tài xế đã phải nhích lên từng chút một. Và cái bản tin có cho biết là sẽ bỏ thêm cái len đường thứ tư cả hai chiều của Dallas North Highway là một cái tin mừng mà dân chúng tại đây đã đón nhận vào ngày hôm qua. Trở lại với Huy Cường.
Cảm ơn Quang Hưng và thưa quý vị, đến đây thì phần điểm báo địa phương xin tạm ngưng để chúng tôi gửi đến quý thính giả tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào quý thính giả và quý anh chị ở Dallas.
Vâng, chào anh Huy Cường và anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ tư 21 tháng 5 năm 2014, nhằm vào ngày 23 tháng 4 âm lịch năm Giáp Ngọ. Chương trình chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đầu báo và tin giao thông. Sau đó là phần chào bình minh nhật báo truyền thanh và những vấn đề hôm nay. 9 giờ 30 là phần kinh tế và thị trường. 11 giờ là bí mật thời sự với ký giả Hạnh Dương. 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. Và lúc 3 giờ là phần tin vắn, tin dự báo thời tiết. Sau đó 4 giờ là chương trình luật pháp, 5 giờ là phần tin nối kết Houston, nhật báo truyền thanh và nhịp cầu thân yêu. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, gọi số 213-493-0188 hoặc là trên trang web của chúng tôi có lưu trữ chương trình ngày hôm nay ở địa chỉ saigondallasradio.com.
Vâng, và ngày hôm nay là có vẻ là cũng sẽ ấm áp giống như những ngày trước và những ngày sau. Và ngày thứ hai coi bộ là cũng sẽ đẹp và một cái thời tiết là cũng rất là thích hợp cho cái việc mà tổ chức ngày lễ chiến sĩ Trần Vong. Và chúng ta cũng biết là mỗi năm ở tại nhà Quảng Mò, ở trong khuôn viên của nhà Quảng Mò thì có một cái buổi lễ rất là trang trọng về ngày lễ chiến sĩ Trần Vong này, và cũng đã được nhà Quảng Mò thông báo là mời đồng hương đến tham dự đông đủ. Vâng, và ngày hôm nay thì chương trình của SBTN Texas, quý vị nhớ đón xem phần bình luận cũng như là chương trình an sinh xã hội cùng với bà Angie Hồ Quang. Và ngày mai thì quý vị nhớ đón xem những phóng sự về lễ Phật đản tại các chùa. Và ngày hôm nay thì tin tức giao thông có tốt như là thời tiết hay không, Quang Hưng?
Vâng, thời tiết là tốt thưa chị và thưa quý vị thính giả, nhưng mà giao thông thì cũng tệ lắm. Trên xa lộ 30 từ thành phố Mesquite đi vào khu downtown Dallas, tức là đi về hướng Tây, đã bị kẹt cứng. Trên 67 đoạn nối kết với lại xa lộ 35Y đi vào khu downtown, tức là đi về hướng Bắc, cũng đang bị kẹt xe rồi. Và trên xa lộ 35W ở bên Fort Worth cũng thế, đi về hướng Bắc hoặc là đi về hướng Nam, đoạn nối kết với lại 820 cũng đang bị kẹt xe như thường lệ. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại. Saigon Dream.